là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh Yên Bái sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tiếp đó, chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị món cá bỗng, đặc sản ẩm thực của vùng đất Ngọc Lục Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị nội dung chương trình và các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đến thời điểm này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan đến kỳ họp. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và các nội dung theo luật định. Công tác hậu cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn rà soát hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, bổ sung hoàn thiện các đề án tờ trình chuyển Hội đồng Nhân dân thẩm tra. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần làm tốt công tác thẩm tra báo cáo đề án tờ trình trước khi kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và thông qua. Vào cuối tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị chuyên đề bàn giải pháp thu ngân sách từ phát triển quỹ đất năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng kết quả thu ngân sách từ phát triển quỹ đất còn đạt thấp, do đó yêu cầu các sở ban ngành liên quan tập trung rà soát lại các dự án tại các quỹ đất tập trung có số thu lớn để đôn đốc các nguồn thu từ tiền sử dụng đất và cho thuê đất một lần. Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan đơn vị tham mưu trình tự thủ tục hồ sơ có liên quan cho từng dự án cụ thể, bố trí vốn từ phát triển quỹ đất ưu tiên cho các dự án khối tỉnh, trước mắt ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng để làm thủ tục đấu giá đất, giao cho Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các ngành của tỉnh và địa phương xem xét rà soát các dự án để bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoàn chỉnh. Trong các ngày 12, 13 và 14 tháng 6, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại các địa phương trong tỉnh. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy, chính quyền các cấp đã chủ động trong việc xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản, kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và xác định các phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Đoàn công tác đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của địa phương về hỗ trợ kinh phí khơi thông dòng chảy, mua sắm trang thiết bị cứu hộ cứu nạn để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị điều chỉnh bổ sung hệ thống kế hoạch phương án cấp xã, phường, đảm bảo cụ thể sát thực tế, nắm chắc tình hình địa bàn, thống kê đầy đủ các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất và ngập lụt nguy hiểm, xác định phương án lực lượng phương tiện cụ thể, xử lý tình huống có thể xảy ra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và làm tốt mọi công tác, chuẩn bị sẵn sàng trước mùa mưa bão năm 2019. Tuần qua, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng nỗ lực trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các điểm thi, đồng thời yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được chủ quan lơ là và để xảy ra sơ suất về nghiệp vụ, cần kiểm tra rà soát đánh giá toàn bộ các khâu trong quy trình thi, có phương án đối phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là việc đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông trước và trong kỳ thi. Camera phải luôn được đảm bảo không để lọt các thông tin hình ảnh về ngày thi, môn thi trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, các điểm thi cần coi trọng công tác bảo mật đề thi và quản lý bài thi sau khi thi. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lọt lộ đề thi ra ngoài. Ban chỉ đạo kỳ thi cũng yêu cầu lãnh đạo các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, phương tiện giao thông, công tác hậu cần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Ngày 10 tháng 6 và ngày 14 tháng 6, huyện Mù Cang Chải và huyện Yên Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ hướng dẫn của các sở ngành, Đảng bộ chính quyền các cấp huyện Mù Cang Chải và Yên Bình đã thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ giáo viên học sinh, sinh viên vùng dân tộc, người có uy tín, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ hội và điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiệm vụ công tác dân tộc sau 5 năm triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tại đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã đề nghị các cấp, các ngành và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, tăng cường vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, những người có uy tín trong cộng đồng, tích cực vận động nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn bản ngày càng giàu đẹp, văn minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tuần nữa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 sẽ diễn ra. Năm nay Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo hướng giữ ổn định về phương thức và có một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục những hạn chế bất cập để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan. Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất nhằm tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 diễn ra an toàn, công bằng, thực chất. Ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Điểm mới của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 là nội dung đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 12, đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh. Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 70% điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông quốc gia, cộng 30 điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh, cùng điểm ưu tiên khuyến khích nếu có. Nhằm giúp em học sinh có kiến thức cơ bản vững bước vào kỳ thi, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn luyện cho học sinh. Tại trường Trung học Phổ thông huyện Mù Cang Chải, các giáo viên đã hướng dẫn ôn tập theo nhóm phù hợp với từng đối tượng học sinh, tổ chức phụ đạo cho học sinh có học lực yếu. Thầy giáo Vũ Văn Tiến, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Đến nay thì mọi cái công việc chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến phối hợp với tham mưu phối hợp với các ngành ban ở trong huyện thì về công tác an ninh cũng như là công tác y tế và công tác chăm sóc sức khỏe về an toàn thực phẩm, chuẩn bị cái nơi nghỉ cho các cháu ở xa, đặc biệt là những cháu mà ở phân hiệu luông về trường thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cái bán trú để giúp cho các em có nơi ăn nơi ở. Các giám thị ở nơi xa về thì chúng tôi cũng đã liên hệ với các cái nhà nghỉ gần điểm thi, thuận lợi cho việc đi lại của các giám thị.
Tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Văn Chấn có 423 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 191 thí sinh thi xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng. Hiện nay, nhà trường đã hoàn tất ôn luyện kiến thức và chỉ rèn kỹ năng cho học sinh phương pháp làm bài. Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường khẳng định.
Đối với học sinh thì đến thời điểm này thì cũng đã nắm được về cơ bản các kiến thức yêu cầu theo cái bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thế và với cái chuẩn bị về kiến thức của nhà trường thì chúng tôi hy vọng rằng là trong cái kỳ thi sắp tới các em sẽ làm bài tốt.
Tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái có 249 thí sinh, trong đó 41% thí sinh đăng ký thi tổ hợp xã hội, 59% thí sinh đăng ký thi tổ hợp tự nhiên. Cùng với kiến thức trong chương trình chính khóa, các em cũng chủ động tìm hiểu kiến thức bổ sung để tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này. Em Mông Diễm Quỳnh, lớp 12 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em đã tự trang bị cho mình những kiến thức là cần thiết để cho kỳ thi sắp tới. Trải qua 3 kỳ thi thử của nhà trường cùng với cả Sở Giáo dục Yên Bái thì em cũng đã được ôn luyện rất kỹ. Em sắp tới em dự định thi vào trường Đại học Ngoại thương. Em với số điểm là nguyện vọng của em là khoảng 24-25 điểm và em sẽ cố gắng hết sức mình.
Còn đây là ý kiến của thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng nhà trường.
Sau khi tổng hết kết năm học xong thì các em lớp 12 cũng vẫn tiếp tục ôn luyện, luyện tập và chúng tôi sẽ tổ chức thêm một kỳ thi thử sát ngày thi nữa. Và như vậy chúng tôi sẽ có 3 kỳ thi thử Trung học phổ thông quốc gia. Và với cách chuẩn bị một cách kỹ lưỡng đầy đủ như vậy thì hy vọng năm nay kết quả các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh Trung học phổ thông quốc gia.
Nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ kỳ thi, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát hệ thống điện và tiến hành sửa chữa thay thế nếu thấy không đảm bảo. Phân công cán bộ trực chốt tại các điểm thi, khu vực chấm thi để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái chia sẻ.
Tôi lên một phương án cấp điện cho tất cả các điểm thi của trên toàn tỉnh. Thì hiện nay toàn tỉnh là có 25 điểm thi nằm rải trên tất cả các huyện thị. Thì đối với nguồn cấp thì hiện nay chúng tôi có 4 trạm biến áp 110, thì chúng tôi có đảm bảo cấp điện khi mà có sự cố thì chúng tôi có thể là liên kết mạch vòng và chúng tôi cấp điện đủ đảm bảo cho các kỳ thi được an toàn. Cái thứ hai là trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã phân công cán bộ trực lãnh đạo cũng như là cán bộ nhân viên để trực tại các điểm thi. Mỗi điểm thi chúng tôi đã bố trí 2 cán bộ nhân viên trực 24/24 tại các điểm thi. Khi xảy ra sự cố bất thường thì chúng tôi đã có người sửa chữa kịp thời. Hai nữa là trước kỳ thi thì chúng tôi đã bố trí cán bộ nhân viên để kiểm tra toàn bộ cái hệ thống điện tại các điểm thi. Các cái máy biến áp mà cấp điện trực tiếp cho các điểm thi, chúng tôi có cái kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng để đảm bảo là an toàn cho điểm thi.
Để chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ thi diễn ra an toàn, ngay sau khi có kế hoạch của Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các huyện, thị và thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đại tá Trần Đức Ánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết.
Chủ động xây dựng và triển khai phương án để đảm bảo an toàn cho bài thi, cho đề thi, bài thi tại các điểm thi. Quá trình vận chuyển bài thi từ các điểm thi về hội đồng thi, tức là sở giáo dục, rồi triển khai công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, rồi quá trình thi ở các điểm thi, chỉ đạo cho các lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát quản lý hành chính tiến hành việc tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, kiểm tra các nhà hàng, khách sạn, quán trọ, các cơ sở kinh doanh về internet cũng như là photocopy, không để cho ảnh hưởng đến kỳ thi.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỉnh Yên Bái là cụm thi số 13 do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái chủ trì phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Công nghiệp Việt Trì. Toàn tỉnh có 25 điểm thi, 305 phòng thi, hơn 1.450 cán bộ giáo viên trực tiếp tham gia phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn tất. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái khẳng định.
Thì năm nay có một số cái điểm mới cũng đã quán triệt, sở cũng đã tổ chức hội nghị đối với các trường, tổ chức quán triệt và cũng phối hợp với cả công an tỉnh để tổ chức cái học tập quy chế thi năm nay. Về điều kiện về cơ sở vật chất thì cũng đã có chỉ đạo các cái điểm thi là chuẩn bị về cơ sở vật chất, và đặc biệt năm nay thì có cái việc tức là lắp đặt các cái camera để giám sát cái nơi mà bảo quản đề thi và bài thi, thì sở cũng đang tham mưu tỉnh và đang triển khai. Và tới đây thì chúng tôi sẽ thành lập các cái đoàn kiểm tra để đến các cái cơ sở giáo dục và các cái ban chỉ đạo thi của các huyện để kiểm tra, để báo cáo với ban chỉ đạo của tỉnh, với phương châm là làm tất cả những nội dung có thể tốt nhất để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt hiệu quả.
Cùng với cả nước, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6, trên 7.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Với sự chuẩn bị chu đáo, tỉnh Yên Bái quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Mm-hmm.
bao dịu đình ngọn đèn đêm thao
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong những địa phương có nhiều loài lan rừng quý hiếm, phong phú và đa dạng về chủng loại. Mỗi dáng cây, sắc hoa đều mang một vẻ đẹp tự nhiên độc đáo. Vì thế, người yêu thích lan thường tìm về Yên Bái để thưởng thức, chiêm ngưỡng và sưu tầm lan rừng.
Vừa qua, Hội Hoa Lan Yên Bái đã tổ chức triển lãm hoa lan với sự tham gia của gần 60 câu lạc bộ hoa lan trên cả nước, với trên 300 tác phẩm được trưng bày, trong đó có nhiều loài hoa lan đẹp và quý hiếm như hoàng thảo, hạc đính, giáng hương, ngọc điểm, phượng vĩ, cẩm báo, vân đa, hài, gấm và thạch hộc. Hàng trăm giò lan đang nở rộ, khoe sắc, tỏa hương đã thu hút hàng trăm lượt người đến tham quan và chiêm ngưỡng. Đây cũng là dịp để những người yêu lan từ nhiều tỉnh thành giao lưu, chia sẻ và hỏi kinh nghiệm chăm sóc lan rừng. Anh Nguyễn Văn Thành, một người chơi lan tại thành phố Yên Bái cho biết.
Mặc dù là Yên Bái mới chơi nhưng mà rất là đẹp, tinh túy và đặc biệt là nó rất nhiều những cái giống hoa quý.
Lan rừng Yên Bái khá phong phú, đa dạng và độc đáo về chủng loại, sắc hoa, với đặc điểm nổi bật của các loài lan là sức sống cao, mùa hoa dài hầu như quanh năm. Mỗi chi lan đều có hàng chục loài lan, tùy theo điều kiện sống, khả năng thích nghi mà phân bố tại các địa phương có tiểu vùng khí hậu khác nhau trong tỉnh. Vì thế, mỗi loài hoa lan mang một đặc trưng riêng. Triển lãm Hoa Lan Yên Bái được tổ chức 2 năm một lần là dịp để những du khách yêu lan phong gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức trồng, chăm sóc, nhân giống các loại hoa lan quý hiếm. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát triển các loài hoa lan quý hiếm trong và ngoài tỉnh. Anh Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Hoa Lan tỉnh Yên Bái cho biết.
Mục đích là để quy tụ những người yêu hoa lan toàn quốc về với Yên Bái để biết được nhiều hơn về cái quê hương Yên Bái và qua hoa lan để nhằm với mục đích là giới thiệu về những cái hình ảnh, những cái nét đẹp của con người cũng như là quê hương Yên Bái.
Triển lãm Hoa Lan Yên Bái đã truyền cảm hứng đến tất cả mọi người với mong muốn sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm lan nghệ thuật, những vườn lan phong phú, tạo thêm những nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đến với Lục Yên, ngoài việc đi tham quan khám phá các điểm du lịch hấp dẫn, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc sắc nơi đây, trong đó có món cá bỗng của dân tộc Tày. Trong chương trình cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn món ăn hấp dẫn đậm đà hương vị quê hương này. Dưới những ngôi nhà sàn truyền thống, người Tày ở Lục Yên dùng khoảnh đất trước nhà để đào ao nuôi cá. Trong đó, cá bỗng là loại cá được bà con chọn nuôi chính trong ao. Cá bỗng được chăm sóc khá đặc biệt, nguồn nước trong ao phải là nước chảy, thức ăn chủ yếu là cỏ, thóc, ngô. Sau khoảng 10 năm, cá bắt đầu sinh sản, tỷ lệ cá sống được sau khi sinh là rất ít. Lượng tiêu thụ thức ăn nhiều, nhưng do các loại cá khác thì cá bỗng lại chậm lớn hơn. Một con cá giống sau khi nuôi 3 năm trở lên có trọng lượng từ 3 đến 4 kg. Chính vì vậy, cá có giá thành khá cao, dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng 1 kg, tùy theo cân nặng. Ông Hứa Thành Đông, xã Tân Lập chia sẻ.
Cá bỗng thì nó thịt nó ngon, nó không tanh, xương không có xương dăm. Thế nhìn bề ngoài thì vừa là chơi cảnh, vừa thì bán thịt được. Chơi cá cảnh vẫn chơi được bởi vì con cá này nó ăn chủ yếu ăn nổi mà nhìn nó rất đẹp. Mà ngày xưa ấy là các cụ nuôi là có truyền thống như nhà nào có nước ao mát.
Thịt cá bỗng có giá trị dinh dưỡng cao, thường được chế biến thành các món như là nộm cá, nướng, nấu canh chua với lá vón vén hay măng chua. Đặc biệt phải kể đến đó là món gỏi cá. Cá làm gỏi phải được nuôi từ 3 năm trở lên thì thịt cá mới chắc, dày và ngọt. Cá mổ xong đánh sạch vẩy rồi lọc lấy thịt, dùng dao sắc thái lát mỏng, miếng vừa ăn, sau đó trộn cá với các loại lá như là lá húng vịt, lá sấu, lá vón vén, hạt dổi và một số gia vị. Phần xương và vây băm nhỏ, rang vàng rồi trộn đều với gỏi cá làm tăng gia vị. Dùng cùng các loại rau thơm để quấn. Để có món gỏi cá ngon thì nước chấm phải được pha rất cầu kỳ. Nước chấm phải được làm từ giềng non, nạo, sợi, vắt lấy nước rồi trộn với tai chua và lá dổi rừng. Các món ăn được chế biến từ cá bỗng của người dân tộc Tày thường được sử dụng mỗi khi có khách quý đến thăm nhà hay các ngày lễ, ngày Tết. Chị Hoàng Thị Tới, xã Khai Trung cho biết.
Thì bổ ra xong là mình sẽ ướp các gia vị vào, xong là mình sẽ để nướng. Nướng cho nó se se lại để hôm sau mình mới sử dụng món đấy là món cá nướng, là món cá bỗng là món cá nướng. Làm một bát nước chấm mình để chấm, còn lại cái xương đầu với đuôi thì mình sẽ làm món canh và món cá gỏi là ngon nhất. Bước thứ nhất là mình mổ cá ra xong là bây giờ mình chế thái. Thái là đưa lên đĩa. Xong bắt đầu chế biến món gia vị này thêm vào. Với lại cho thêm cái gia vị nước chấm của nó chế biến thành cái bát này. Xong là mình cho vào đĩa để xong bắt đầu vào mâm thì mình chế biến bát nước chấm. Rồi mình chế dùng cái món cá này lấy lá cây này gói vào. Xong mình sẽ rúng xuống cái bát nước kia để chấm, để sử dụng làm món cá gỏi.
Cá bỗng trở thành một món ăn không thể thiếu mỗi khi du khách đặt chân đến với Lục Yên. Không chỉ góp phần tạo nên nét văn hóa ẩm thực đặc sắc mà còn mang lại giá trị kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân các xã Khai Trung, Lâm Thượng, Khánh Thiện, Mai Sơn, là hướng đi mới trong phát triển nghề thủy sản của địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường trung cấp luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường trung cấp luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp luật Tây Bắc, phường Chiêng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123789919, 02128546789, di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.tbaclaw.edu.vn. Email: tcltba@moj.gov.vn. Quý vị và bạn thân mến, tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.